Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam đã ký kết được 16 hợp đồng trị giá hơn 286 triệu đô la với các đối tác nước ngoài trong triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Trang tin của Chính phủ và Truyền thông Việt Nam cho biết, cuộc triển lãm do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 với sự tham gia của 242 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ nhiều quốc gia, bao gồm các đối thủ địa chính trị như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Ukraine, Israel và Iran. Vốn là một quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn, đặc biệt là từ Nga, Việt Nam trong những năm gần đây đang tìm cách thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Tại cuộc triển lãm vũ khí được tổ chức lần thứ hai này, một trong những mục tiêu của Hà Nội là giới thiệu vũ khí sản xuất trong nước và tìm cách xuất khẩu thiết bị quân sự. Tại triển lãm năm nay, Việt Nam có 77 đơn vị tham gia triển lãm với 69 loại vũ khí, trang thiết bị quân sự do quân đội Việt Nam nghiên cứu và sản xuất kể từ năm 2022, theo báo Tuổi Trẻ. Các chủng loại khí tài được các công ty nội địa giới thiệu bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay không người lái, radar phòng không, xe bọc thép và pháo binh. Trong đó có hai sản phẩm đáng chú ý là tổ hợp tên lửa đối hạm VCM-B và một loại đạn thuộc đề án A1. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, được báo Chính phủ dẫn lời cho biết. Cuộc triển lãm đã giúp cho các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng GDDI, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, ký kết được 16 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 286,3 triệu đô la, trong đó có 11 hợp đồng trị giá 278,3 triệu đô la từ GDDI và 5 hợp đồng trị giá 8 triệu đô la từ Viettel. Ngoài ra, 17 thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các công ty công nghiệp quốc phòng tiên tiến của Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ và Ấn Độ. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết tại hội nghị tổng kết khen thưởng vào chiều 22 tháng 12. Theo lời của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, cuộc triển lãm kéo dài 5 ngày là một sự kiện ngoại giao quốc phòng lớn nhất và quan trọng nhất trong năm 2024 của Việt Nam. Ban đầu, triển lãm dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 12, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định gia hạn thêm một ngày. Tổng cộng có hơn 260.000 lượt khách tham quan triển lãm tính đến trưa 23 tháng 12.
Hãng Israel Aerospace Industries Limited IAI đang nhắm đến việc thành lập liên doanh với một công ty Việt Nam vào năm 2025 và hoạt động của họ sẽ bao gồm cả chuyển giao công nghệ để phát triển thiết bị quân sự, hãng tin kinh tế tài chính Bloomberg cho biết hôm 20 tháng 12. Ông Maxim Zemer, phó chủ tịch cấp cao của IAI chuyên trách tiếp thị khu vực châu Á và châu Phi, nói trong một cuộc phỏng vấn bên lề một cuộc triển lãm quốc phòng ở Hà Nội hôm 19 tháng 12 rằng hãng của ông có thể thành lập thêm các liên doanh tại quốc gia Đông Nam Á này trong vòng 5 năm tới. Theo bản tin của Bloomberg, IAI là nhà phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow cùng với hãng Boeing của Mỹ. Việc thành lập các liên doanh sẽ phù hợp với nỗ lực của Việt Nam nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Phát biểu tại triển lãm quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác và phát triển trong quan hệ đối ngoại và quốc phòng, Bloomberg tường thuật. Như VOA đã đưa tin, Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế kéo dài từ ngày 19 đến 22 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, quy tụ hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia, bao gồm cả những nước đang là đối thủ địa chính trị của nhau như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ukraine, Israel và Iran. Ông Amir Ersel, Phó Chủ tịch IAI, phụ trách tiếp thị khu vực Đông Á, nói trong cùng một cuộc phỏng vấn được Bloomberg trích dẫn rằng IAI đang đàm phán với 5 công ty Việt Nam và đặt mục tiêu thành lập một liên doanh tại quốc gia này vào năm tới. Ông nói thêm rằng hãng có sự hợp tác rất chặt chẽ với lực lượng không quân và hải quân Việt Nam nhưng không đi vào chi tiết. Bloomberg dẫn lại lời ông Ersel nói rằng Việt Nam sẽ trở thành thị trường quan trọng của IAI trong tương lai. Năm ngoái, Việt Nam và Israel đã ký kết một thỏa thuận thương mại tự do xóa bỏ thuế đối với ít nhất 86% sản phẩm của Việt Nam. Trong tuần này, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper nói bên lề cuộc triển lãm quốc phòng rằng các công ty quốc phòng của Mỹ có khả năng sản xuất chung và chuyển giao công nghệ với Việt Nam. Chúng tôi muốn các công ty quốc phòng lớn của mình hoạt động ở đây, hợp tác với Việt Nam, với các đối tác Việt Nam về những lĩnh vực có tiềm năng, chẳng hạn như sản xuất chung và chuyển giao công nghệ, ông Knapper nói, theo các bản tin của Reuters, Bloomberg, v.v. Mỹ mang đến cuộc triển lãm một máy bay vận tải quân sự C-130 của hãng Lockheed Martin. Ngoài ra còn có các nhà sản xuất lớn khác là Boeing và Textron Aviation Defense trong số 14 doanh nghiệp Mỹ tham gia cuộc trưng bày các vũ khí khí tài quốc tế ở Hà Nội. Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều vũ khí, đặc biệt là từ Nga, đồng thời cũng đã đầu tư trong nhiều năm vào năng lực quốc phòng tại một khu vực bất ổn, nơi Việt Nam có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về nhiều vùng trên Biển Đông. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI được nêu trong một bản tin của AFP, Nga chiếm hơn 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1995 đến 2023. Tuy nhiên, lượng vũ khí nhập từ Nga đã giảm trong những năm gần đây trong bối cảnh Nga phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế vì đã xâm lược Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày những điểm yếu khi phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí của Nga, AFP dẫn lời nhận định của ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên thính giảng tại Viện ISIS Yusof Ishak ở Singapore. Việc đa dạng hóa không chỉ là một nhu cầu thiết yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cấp lên các hệ thống tiên tiến hơn, trong khi giảm lệ thuộc vào riêng một đối tác, ông Giang nói thêm. Nhà nghiên cứu này cho rằng cuộc triển lãm chính là cách Việt Nam báo hiệu rằng họ sẵn sàng cho những hợp tác mới.
Nghị định 147 mới của Việt Nam với những quy định bị lên án là hà khắc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2024. Nghị định này yêu cầu người dùng truyền thông xã hội phải xác minh danh tính và cho phép chính quyền yêu cầu dữ liệu người dùng và xóa bỏ những nội dung bị coi là bất hợp pháp. Một số tổ chức quốc tế và giới phê bình cho rằng luật này đe dọa đến quyền tự do ngôn luận và khiến cho những người bất đồng chính kiến phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và tự kiểm duyệt cao hơn. Ngoài quy định buộc người dùng mạng xã hội tại Việt Nam trên các nền tảng, bao gồm Facebook và TikTok, cần phải xác minh danh tính của họ, Nghị định 147 buộc các công ty công nghệ lớn hoạt động tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu người dùng, cung cấp cho chính quyền theo yêu cầu và xóa bỏ những nội dung mà chính phủ coi là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Nghị định 147 được xây dựng dựa trên luật an ninh mạng năm 2018, vốn đã bị Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và những người ủng hộ quyền tự do Internet chỉ trích gay gắt vì cho rằng luật này bắt chước sự kiểm duyệt Internet hà khắc của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, chính quyền Việt Nam thường hành động nhanh chóng để dập tắt bất đồng chính kiến và bắt giữ những người chỉ trích, đặc biệt là những người có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Hãng tin Pháp dẫn chứng hai trường hợp điển hình bị bắt giữ gần đây là blogger Đường Văn Thái, người có gần 120.000 người theo dõi trên kênh YouTube mà ông thường xuyên ghi lại các buổi phát trực tiếp chỉ trích chính phủ Việt Nam. Ông Thái đã bị kết án 12 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trường hợp tiếp theo là nhà báo độc lập hàng đầu Huy Đức, tác giả của một trong những blog phổ biến nhất tại Việt Nam, vốn từng nhắm vào chính phủ về các vấn đề bao gồm kiểm soát truyền thông và tham nhũng, cũng đã bị bắt vài tháng trước với cáo buộc các bài viết của ông xâm phạm lợi ích của nhà nước. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, được VTV dẫn lời nói rằng Nghị định 147 là nhằm điều chỉnh các hành vi, từ đó giữ được trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Bên cạnh những hậu quả đối với các công ty truyền thông xã hội, nghị định mới cũng bao gồm những hạn chế đối với trò chơi dành cho người dưới 18 tuổi, được thiết kế để ngăn ngừa tình trạng nghiện game. Các nhà phát hành game dự kiến sẽ phải áp dụng giới hạn thời gian mỗi phiên chơi là 1 giờ và không quá 180 phút mỗi ngày cho tất cả các game. AFP dẫn nguồn từ công ty nghiên cứu dữ liệu NewZoo cho biết hơn một nửa trong số 100 triệu dân Việt Nam thường xuyên chơi game nhiều giờ liền. Việt Nam cũng là quốc gia có dân số đông đảo sử dụng mạng xã hội. Theo ước tính của Bộ Thông tin Việt Nam, cả nước có khoảng 65 triệu người dùng Facebook, 60 triệu người dùng YouTube và 20 triệu người dùng TikTok. Nghị định mới quy định những công ty công nghệ khổng lồ trên cùng với tất cả các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài sẽ phải xác minh tài khoản của người dùng thông qua số điện thoại hoặc số chứng minh nhân dân Việt Nam của họ và lưu trữ thông tin đó cùng với họ tên đầy đủ và ngày sinh của họ. Các công ty phải cung cấp thông tin theo yêu cầu cho Bộ Thông tin Truyền thông hoặc Bộ Công an có thẩm quyền. Nghị định cũng nêu rõ rằng chỉ những tài khoản đã xác minh mới được phép livestream, tức phát sóng trực tiếp. Điều này được cho là sẽ tác động lớn đến số lượng người dân kiếm sống thông qua thương mại xã hội, vốn đang bùng nổ trên các mạng như TikTok. Cả công ty mẹ của Facebook là Meta, chủ sở hữu của YouTube là Google và TikTok đều không trả lời yêu cầu bình luận từ AFP. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế hôm 10 tháng 12 kêu gọi chính phủ Việt Nam bãi bỏ nghị định mới hà khắc này vì cho rằng nghị định có nội dung gây hại tới quyền tiếp cận thông tin và quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Bà Patricia Gosman, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo rằng nghị định 147 mới ban hành và các điều luật an ninh mạng khác của Việt Nam chẳng bảo vệ được người dân trước các mối lo về an ninh mạng đúng nghĩa, mà cũng chẳng thể hiện sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Bà nói thêm rằng, vì Công an Việt Nam coi bất cứ ý kiến phê phán nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề an ninh quốc gia, nên nghị định này sẽ tạo thêm cho họ một công cụ nữa để đàn áp bất đồng chính kiến. The Voice of America,
VOA. Tổ chức CVS, một nhóm phi lợi nhuận theo dõi xã hội dân sự toàn cầu, vừa bày tỏ quan ngại rằng Nghị định 126/2024 về lập hội của Việt Nam là một công cụ nữa giúp chính quyền quản lý chặt chẽ hơn không gian của xã hội dân sự vốn đã bị Hà Nội đóng kín, khẳng định quyết tâm đưa tất cả các hội nhóm vào tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản. Ông Joseph Benedict, nhà nghiên cứu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức CVS, nhận xét với VOA qua email hôm 20 tháng 12. Trong những năm qua, Nghị định 45 năm 2010 về tổ chức hoạt động và quản lý hội đã được triển khai nhằm quy định về việc thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước về hội và quy định sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Nghị định 126/2024 được ban hành nhằm tăng cường hơn nữa các hạn chế đối với các hội nhóm ở Việt Nam, nhằm đảm bảo các hội nhóm này nằm trong tầm kiểm soát và không đe dọa đến quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản cầm quyền. Nghị định 126 đặt ra những hạn chế mới đối với các hội nhóm hoạt động trong nước. Tổ chức CVS viết trong báo cáo ngày 18 tháng 12. Báo cáo chỉ ra rằng việc thành lập hội nhóm trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi các hội nhóm phải được sự chấp thuận của chính quyền trước khi có thể hoạt động hợp pháp. Ngoài ra, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Nam Phi còn nhận định rằng nghị định này trao cho chính phủ nhiều quyền lực hơn trong việc kiểm soát và giám sát các hội nhóm, đồng thời trao cho chính phủ quyền hạn rộng rãi hơn để đình chỉ giải thể các hội nhóm. Có nhiều quan ngại rằng nghị định này không phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong số các quy định có vấn đề là điều 10 của nghị định quy định rằng các hội nhóm không được vi phạm đạo đức xã hội thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc. Ông Benedict đánh giá, đây là những khái niệm mơ hồ và quá rộng có thể được các quan chức sử dụng một cách tùy tiện để từ chối đăng ký hoặc đình chỉ giải thể các hội nhóm. Nghị định 126 quy định về tổ chức hoạt động quản lý hội được ban hành vào ngày 8 tháng 10 và có hiệu lực vào ngày 26 tháng 11. Nghị định gây tranh cãi này thay thế Nghị định 45/2010. Ông Phil Robertson, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền và Lao động Châu Á, viết trên trang X, lại một nghị định xâm phạm nhân quyền được thi hành tại Việt Nam. Lần này là Nghị định 126 nhằm hạn chế và đóng cửa tùy tiện các hội nhóm xã hội dân sự mà Đảng Cộng sản cầm quyền không thích. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần phải thôi cho phép các nhà độc tài Hà Nội thoải mái vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tàn bạo. Ông Robertson đưa ra lời kêu gọi. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về các phát biểu trên nhưng chưa được phản hồi. Nhận định về bối cảnh ra đời của nghị định bị chỉ trích này, nhà hoạt động Helena Hương Nguyễn ở Đan Mạch chia sẻ với VOA rằng Việt Nam chịu sức ép từ hội nhập quốc tế buộc nước này phải thay đổi luật pháp để phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Nhưng mặt khác, Hà Nội cũng muốn gia tăng củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản và các cơ quan nhà nước. Bà Helena đưa ra nhận định,
sức ép từ sự hội nhập quốc tế của Việt Nam buộc Việt Nam phải thay đổi và sửa chữa luật pháp để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, cùng lúc cũng đã củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã nghĩ đến Công ước Quốc tế Lao động ILO 87, Công ước về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức Việt này, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã hứa sẽ tuân thủ khi mà ký Hiệp ước Thương mại Tự do với EU. Điều này bao gồm việc cho phép thành lập công đoàn độc lập và các tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Nghị định 126 ưu tiên việc quản lý hữu hiệu của nhà nước đối với các hội nhóm hơn là thúc đẩy tự do lập hội, và do vậy nó không đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam EVFTA có hiệu lực từ tháng 8/2020, trong đó yêu cầu có sự tham gia của xã hội dân sự trong việc thực hiện hiệp định. EVFTA yêu cầu Việt Nam phải phê chuẩn Công ước 87 của tổ chức ICAO về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức trong năm 2023. Tuy nhiên, cho đến nay, quốc gia cộng sản này vẫn chưa phê chuẩn công ước. Ông Trần Anh Quốc, người đang tị nạn chính trị tại Thái Lan, nhận định với VOA.
Theo tôi thì nhà nước cộng sản họ đã cấm lập những cái hội nhóm độc lập từ rất là lâu rồi, nhưng mà họ không có ghi rõ ra thành văn bản thôi. Mà thực tế là đảng cộng sản họ rất là sợ người dân họ tập hợp thành những cái tổ chức bài bản, tại vì họ cho là nó là một cái tiền đề để mà trở thành cái lực lượng đối lập với lại nhà cầm quyền.
Ông Benedict bình luận, xã hội dân sự ở Việt Nam hoạt động trong một môi trường cực kỳ hạn chế. Mặc dù Hiến pháp Việt Nam đảm bảo quyền tự do lập hội, nhưng quyền tự do này bị phá hoại nghiêm trọng bởi một chế độ quản lý rất hạn chế. Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì quyền lực kiểm soát mọi vấn đề công cộng. Sự thống trị của Đảng Cộng sản và khuôn khổ pháp lý hà khắc trong nước đã hạn chế sự hình thành các nhóm xã hội dân sự độc lập. Ông Nguyễn Đại Ngữ, một nhà hoạt động nhân đạo và cộng đồng, một kỹ sư đã hồi hưu, đang sinh sống tại bang Utah, Hoa Kỳ, đưa ra ý kiến trong chương trình Bàn tròn VOA tiếng Việt.
Cái nghị định này chỉ là một cái dụng cụ để vừa giải quyết được một cái ảo giác là có sự mở rộng, đồng thời là một cái dụng cụ để mà định hướng và kiểm soát chặt chẽ hơn tất cả các hoạt động của tổ chức xã hội, với một mục đích duy nhất thôi, là phải phục vụ lợi ích của đảng và nhà nước sau. Nghị định 126 này đối với tôi đó, cá nhân tôi, là một dấu hiệu nếu nhìn sâu vào rất là tiêu cực, cho thấy rằng là chính quyền không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường các biện pháp để hạn chế nữa, kiểm soát quyền lập hội. Điều này sẽ, tôi thấy, chỉ là phục vụ đảng và nhà nước mà thôi ạ.
Theo tổ chức CVS, tại Việt Nam, các nhà hoạt động có liên quan đến các nhóm không có đăng ký thường xuyên bị bắt và kết án trong các phiên tòa bất công với các cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, phải đối mặt với sự tra tấn ngược đãi khi bị giam giữ. Với lý do trên, trong nhiều năm liền, CVGS đánh giá rằng không gian xã hội dân sự tại Việt Nam bị đóng kín. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị Hà Nội bác bỏ, cho rằng đó là đánh. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị Hà Nội bác bỏ, cho rằng đó là đánh giá vô căn cứ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.